Kiếm nghịch thương khung, chương 369, tiên thiên bát trọng 3, góc truyện audio.com. Thứ duy nhất không tu luyện thành công chính là cửu đoán công, nhưng mà hiện giờ là thời gian mộng huyễn thần công mở ra mới 2 tháng, cách thời điểm truyền tống tới khu vực đầu tiên còn 20 ngày. Hiện tại đoán thứ 6 của cửu đoán công huyền thiên đã tu luyện tới giai đoạn quan trọng, việc rèn luyện bảo khí huyền cấp hạ phẩm huyền thiên đạt tới mức độ lô hỏa thuần thanh rồi, đã bắt đầu nếm thử cảm giác rèn bảo khí huyền cấp trung phẩm. Liên tiếp rèn 5 kiện bảo khí huyền cấp trung phẩm, trong quá trình rèn đều bị hủy, nhưng mà huyền thiên có bí kíp luyện khí trong tay, phía trên có ghi tâm đắc của cửu đoán lão nhân, giảng lại chú ý của từng giai đoạn và chuyển biến của chúng, tri thức lý luận của huyền thiên đã thập phần phong phú, chênh lệch chính là thực hành mà thôi. Liên tục 5 kiện bảo khí huyền cấp trung phẩm bị hủy, làm cho huyền thiên nắm giữ nhiều kinh nghiệm thực tế, kiện bảo khí huyền cấp trung phẩm thứ 5 bị hủy, đoán thứ 6 sắp thành lại không thành công. Thời điểm rèn kiện huyền giai trung phẩm bảo khí thứ 6 thì huyền thiên lấy sơ lam kiếm ra. Sơ lam kiếm là chuôi kiếm huyền cấp bảo khí đầu tiên huyền thiên rèn thành, vừa bắt đầu chỉ là danh khí đỉnh cấp, về sau trở thành huyền cấp hạ phẩm luyện khí sư thì dung nhập một ít tài liệu và yêu hạch đem sơ lam kiếm rèn thành bảo khí huyền cấp hạ phẩm. Đối với sơ lam kiếm huyền thiên có tâm tính che chở, nói là binh khí của hắn không bằng nói là chân phẩm âu yếm của huyền thiên. Lấy sơ lam kiếm ra rèn lại có thể thấy được quyết tâm của huyền thiên, lúc này phải rèn thành kiện bảo khí huyền cấp trung phẩm đầu tiên, nếu không thì đập nồi dìm thuyền. Dùng sơ lam kiếm làm vật thí nghiệm, tinh thần của huyền thiên quả nhiên tập trung cao độ trước nay chưa từng có, cẩn thận trong quá trình rèn, không còn dấu hiệu sai lầm nào. Mộng huyễn thần cung mở ra 2 tháng 25 ngày, rốt cuộc huyền thiên cũng rèn ra kiện bảo khí huyền cấp trung phẩm đầu tiên, sơ lam kiếm. Trong sơ lam kiếm gia nhập đại lượng yêu hạch yêu thú tư cấp tràn ngập lực lượng, hơn nữa còn gia nhập xích kim quáng thạch màu vào trong thân kiếm, làm cho nó lộ ra hào quang sáng bóng như vàng ròng, so với sơ lam kiếm lúc trước đã có biến hóa rất lớn. Nhưng trong nội tâm huyền thiên thì sơ lam kiếm vẫn là bảo kiếm đầu tiên của hắn. Rèn thành công bảo khí huyền cấp trung phẩm sơ lam kiếm, huyền thiên cũng đột phá được đoán thứ 6 của cửu đoán công. Thân thể huyền thiên giống như vạn cân tinh thiết rèn thành một khối sắt vậy, cơ bắp uôn lượn hình giọt nước, nhưng lực lượng ẩn chứa thập phần khủng bố, so với võ giả tu luyện công pháp luyện thể huyền giai thượng phẩm còn lớn hơn nhiều. Huyền thiên mới hơn 15 tuổi, dáng người đã dần dần thành hình, thân cao đạt tới 1m78, nếu không phải trên mặt còn có vẻ non nớt, thoạt nhìn hắn cũng giống như thiếu niên 17-18. Cách thời gian truyền tống về khu vực đầu tiên của mộng huyễn thần cung, còn có 5 ngày, tuy mục tiêu trong nội tâm huyền thiên tạm thời đạt tới, nhưng thời gian kế tiếp huyền thiên vẫn bảo trì tu luyện khắc khổ. Một bên củng cố tu vị, vì chuẩn bị tốt trụ cột đột phá tiên thiên cảnh cửu trọng, một khi tiếp tục rèn bảo khí huyền cấp trung phẩm, còn có kỹ năng luyện khí, không ngừng thành thạo, chỉ cần có thể liên tục rèn ra 10 kiện bảo khí huyền cấp trung phẩm, có xác suất thành công 100%, thì hắn có thể trùng kích lên huyền giai. Góc truyện audio.com thượng phẩm luyện khí sư. 3 ngày sau kiện bảo khí huyền cấp trung phẩm thứ 2 thành công, chủ tài liệu là lân phiến trên người yêu thú tam cấp bá chủ Hắc Tuyến Vương Xà, trong đó gia nhập 7-8 yêu hạch yêu thú tam cấp tư cấp, hơn nữa còn gia nhập một ít xích kim quáng thạch, còn có một ít tài liệu gia tăng thuộc tính và phòng ngự rèn thành Hắc Lân nội giáp. Đem Hắc Lân nội giáp mặc vào người, đủ để ngăn cản công kích của bảo khí huyền cấp trung phẩm, đương nhiên chỉ có thể ngăn cản được sự sắc bén của bảo khí huyền cấp trung phẩm, kiếm quang khí kình cường đại chỉ có thể suy yếu, không có khả năng ngăn cản toàn bộ lực lượng đánh vào. Mặc dù là mặc nội giáp bảo khí huyền cấp thượng phẩm, bị bảo khí huyền cấp trung phẩm đâm lên một kiếm thì lực lượng cũng không xuyên thấu, thân thể vẫn vô cùng đau đớn, nhưng mà lực xuyên thấu đã suy yếu rất nhiều. Trên cơ bản phòng ngự bảo khí đồng cấp ít nhất có thể suy yếu 5-7 thành bảo khí công kích. Lực lượng bị suy yếu hơn phân nửa, nếu như là võ giả đồng cấp trong cơ thể còn có nội lực hộ thể. Trên cơ bản cũng không có bị thương, võ giả mặc phòng ngự bảo khí còn có thể bảo vệ trước lực lượng của võ giả hơn cấp, có thể thấy được tác dụng của phòng ngự bảo khí. Ngày kế tiếp huyền thiên tu luyện lôi đình tâm pháp, trong cơ thể hắn có được tam cấp lôi đình chi tâm, tu luyện lôi đình tâm pháp quyền hạ làm chơi ăn thật, bước vào tiên thiên cảnh bát trọng đã nửa tháng, tu vi huyền thiên đã hoàn toàn được củng cố, đạt tới tiên thiên cảnh bát trọng hậu kỳ. Bị vây khốn trong quặng mỏ này 2 tháng, mỗi ngày đều phi thường bình tĩnh, nhưng mà ngày hôm nay đại địa chấn động kịch liệt, dọa huyền thiên nhảy dựng. Tuy huyền thiên ngồi trên mặt đất nhưng đại địa không chỉ run rẩy. Dường như đang lắc lư, không hề phòng bị, huyền thiên bị chấn ngã xuống đất. Trong nội tâm huyền thiên hoảng hốt, từng đợt chấn động truyền tới, dường như có lực lượng nào đó, đại địa bị xé nứt. Hắn có thể cảm giác được chấn động không ngừng lan tới gần hắn, trong nội tâm huyền thiên phỏng đoán một loại khả năng. mặt đất gần đó rung mạnh, nứt ra gần tới chỗ của hắn. Đại địa lắc lư, có thể tưởng tượng là chấn động bực nào, chỉ sợ quặng mỏ này bị phá hủy, mà Huyền Thiên đang ở trong quặng mỏ, nếu không có phương pháp thoát thân, chỉ sợ ở lại đây sẽ mất mạng, ở trong Mộng Huyễn Thần Cung 2 tháng 28 ngày hắn thu hoạch không ít nha. Nếu là đệ tử khác đối mặt với biến cố này, chỉ sợ chỉ có mặc cho số phận, phong bế miệng động thật đúng là không đường lên trời, xuống đất không cửa, nhưng Huyền Thiên kinh hãi ngắn ngủi, thần sắc lập tức tỉnh táo lại, đề cao tinh thần cảnh giác, chỉ cần có bất cứ cơ hội nào, hắn muốn thoát khỏi nơi này. Đại địa chấn động càng lúc càng lớn, tần suất càng lúc càng nhanh, Huyền Thiên ngã sấp trên đất cảm giác toàn thân rung lên, hắn biết rõ té xuống chắc phải chết. Ngự kiếm phi hành, một đạo kiếm quang trong người Huyền Thiên bắn ra, thân thể Huyền Thiên lập tức lơ lửng, đại địa chấn động rốt cuộc không ảnh hưởng tới hắn. Nếu không chỉ bằng vào chấn động kịch liệt, không nói đánh chết Huyền Thiên, cũng đủ làm hắn không lực phản kháng rồi. Băng, chấn động cực lớn từ trên đỉnh đầu hiện ra, đất đá chắc chắn phía trên rơi xuống, lúc này tách ra, xuất hiện một vết nứt cực lớn, vô số đá vụn nát nhao nhao rơi xuống, quặng mỏ trong nháy. Cốc truyện audio.com mắt bị lực lượng này phá hủy, sụp đổ, đường ra duy nhất chỉ có phía trên, tuy đá vụn đang rơi xuống, nhưng vẫn còn chút khe hở. Cách chương.